Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét, nửa giờ đầu cũng phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, hôm nay, thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2015, Việt Nam tiếng là tìm cách thoát trung, sông nhập siêu thì ngày một tăng lên. Biển Việt Nam đang bị lớn hẹp dần, trong khi đó thì mưa gây ngập nặng tại nhiều thành phố trong nước. Chương trình vi tín dụng cho phụ nữ nghèo nông thôn Việt Nam. Đây là những đề tài quý vị sẽ nghe sau phần tin tức. Bây giờ là bản tin chi tiết tối thứ Năm, 1 tháng 10 năm 2015.
Diễm Thi và Cát Linh xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Lại có thêm một vụ nổ xảy ra sáng nay ở một tòa nhà 6 tầng nằm trong thành phố Liễu Châu thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Chưa có tin tức gì về thương vong, nhưng một đài phát thanh địa phương trích dẫn lời những nhân chứng cho biết vụ nổ lớn tới mức họ nghĩ là có động đất. Vụ nổ sáng nay xảy ra đúng một ngày sau loạt 17 vụ nổ xảy ra cũng tại tỉnh Quảng Tây, khiến 7 người chết, 2 người mất tích và hơn 50 người bị thương. Mặc dù chính quyền địa phương cho hay những vụ nổ này xảy ra từ những kiện hàng do kẻ lạ mặt gửi đến nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố, nhưng tin tức xuất hiện trên các trang mạng xã hội và từ các nhà báo công dân cho rằng đây là một vụ khủng bố, chỉ chưa rõ do các cá nhân hay tổ chức nào chủ mưu và với mục đích gì. Dựa theo những nguồn tin khác nhau, người dân địa phương nói là nhân viên an ninh tìm thấy ít nhất 60 kiện hàng khả nghi, nhưng không rõ có cùng xuất xứ với những kiện hàng phát nổ ngày hôm qua hay không.
Cũng sáng nay, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu nói rằng chính phủ do ông lãnh đạo chưa sẵn sàng để nói chuyện thống nhất với Hoa Lục. Lý do Tổng thống Đài Loan đưa ra là hệ thống chính trị của hai bên vẫn còn nhiều khác biệt. Do đó, Đài Bắc và Bắc Kinh chưa thể bàn đến chuyện thống nhất đất nước ngay trong lúc này, cho dù ông nhìn nhận kinh tế và xã hội Hoa Lục ngày nay đã cởi mở nhiều so với thời gian trước đây. Trong 8 năm dưới quyền lãnh đạo của ông Mã Anh Cửu, chính phủ Đài Loan thực hiện chính sách được gọi là mềm mỏng với Hoa Lục, đặc biệt mở rộng hoạt động về kinh tế để Hoa Lục là bạn hàng lớn nhất của Đài Loan và số lượng công ty do người Đài Loan làm chủ tại Trung Quốc cũng tăng nhanh. Dù vậy, căng thẳng chính trị giữa đôi bên vẫn không giảm bớt nhiều, vì Bắc Kinh vẫn duy trì chủ trương sử dụng giải pháp quân sự để chiếm Đài Loan, trong trường hợp chính phủ Đài Bắc tuyên bố độc lập. Gần đây, một bản báo cáo quốc phòng do Đài Bắc phổ biến cho hay, Hoa Lục vẫn đặt nhiều dàn hỏa tiễn nhắm vào Đài Loan, và nếu chiến tranh giữa đôi bên xảy ra, Bắc Kinh sẽ sử dụng ít nhất 400.000 binh sĩ để chiếm hòn đảo mà Bắc Kinh nói rằng chủ quyền thuộc về họ.
Về mặt quân sự, Trung Quốc mới lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ giảm bớt những hoạt động có thể gây hiểu lầm ở châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời đòi hỏi Washington phải tôn trọng quyền lợi cốt lõi của Bắc Kinh. Lời kêu gọi này được Đô đốc Tô Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đưa ra tại Hawaii ngày hôm qua, trong buổi gặp gỡ với tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương là Đô đốc Harry Harris, và được phổ biến trong bản tin đăng trên mạng của Bộ Quốc phòng Hoa Lục. Trong buổi thảo luận, phía Trung Quốc nói rằng mục tiêu mà hai nước cùng nên theo đuổi là thực hiện chính sách đôi bên cùng có lợi, tránh đưa ra những phát biểu gây trở ngại cho quan hệ song phương hay hành động có thể tạo hiểu lầm.
Phát biểu được đưa ra đúng thời điểm Hoa Kỳ đưa hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Ronald Reagan đến cảng Yokosuka, Nhật Bản với nhiều mục đích, từ tăng cường quan hệ quốc phòng Nhật-Mỹ, giúp Tokyo mở rộng hoạt động quân sự, cho đến tăng cường hoạt động của đệ nhất hạm đội ở châu Á-Thái Bình Dương. Cũng cần nói thêm là sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra ở Nhà Trắng hồi cuối tuần rồi, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng ý lập đường dây điện thoại nóng và những quy định về hàng không quân sự để tránh những bất trắc có thể xảy ra, đặc biệt trên không phận Biển Đông, khu vực mà Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, cũng tháng trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu xa trước tin tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ có thể hoạt động ngay sát những hòn đảo, bãi đá ở Biển Đông mà Trung Quốc tự nhận là chủ quyền thuộc về họ. Bắc Kinh gọi điều này là thách thức quân sự, không có lợi cho cả hai nước. Vì thế, Đô đốc Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho rằng, hai quốc gia nên thể hiện hợp tác ở Biển Đông và tránh những hành động đối đầu.
Biển Đông, Trung Quốc cũng là điều được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói đến ở Thượng đỉnh Mỹ-Trung, cũng như trong bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi đầu tuần này, với nội dung cho biết Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng đường lối ôn hòa, theo đúng với quy định luật pháp quốc tế. Về phía Hoa Lục, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều lần nhắc lại rằng, Trung Quốc có những bằng chứng lịch sử từ thời cổ xưa xác nhận chủ quyền Biển Đông thuộc về Trung Quốc.
Cũng liên quan đến Biển Đông, Việt Nam tố cáo Trung Quốc đang xây đường băng sân bay tại bãi đá Chữ Thập và những sân bay trực thăng tại một số đảo khác, đồng thời tiếp tục cho tàu đánh bắt cá ngang nhiên đi vào hải phận của Việt Nam để theo dõi hoạt động tại các khu vực dầu khí của Việt Nam, cũng như các hoạt động truy đuổi, tấn công và đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam. Những chi tiết này được Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đưa ra trong buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày hôm nay. Ông Huỳnh Ngọc Sơn còn cho hay rằng, các tàu Trung Quốc đã xâm phạm vào vùng Biển Đông, cách bán đảo Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng chỉ từ 34 hải lý.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, thông tin từ Văn phòng Truyền thông của Chính phủ cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị các cơ quan, Ủy ban Nhân dân địa phương tăng cường việc điều tra tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan ban ngành nên có quan điểm đồng nhất về ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng của biển đảo trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, công tác điều tra tài nguyên biển đảo phải là bước đi đầu tiên và mang tầm quan trọng cao đối với kế hoạch phát triển chung cũng như để đảm bảo an ninh quốc phòng. Những kế hoạch phát triển này cũng được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không được trái với các nguyên tắc của luật tài nguyên môi trường và hải đảo. Đặc biệt, những dự án đưa ra phải mang tính khả thi, tiết kiệm chi phí và ưu tiên cho công tác điều tra ở vùng biển sâu, biển xa.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu chương trình thời sự hôm nay. Kính thưa quý vị, Việt Nam hô hào giảm lệ thuộc kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh biển đảo bị Bắc Kinh xâm lấn. Tuy vậy, doanh nghiệp Việt Nam lại tiếp tục ồ ạt nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc, tạo ra mức nhập siêu với Trung Quốc gia tăng kỷ lục. Nam Nguyên trình bày thông tin này.
Năm ngoái, qua vụ giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng biển Việt Nam, người dân phẫn nộ biểu tình chống Trung Quốc, còn giới trí thức chuyên gia thì kêu gọi thoát Trung cả về chính trị lẫn kinh tế. Hơn một năm sau, căng thẳng Biển Đông vẫn tiếp tục với việc Bắc Kinh bồi đắp đảo nhân tạo, quân sự hóa các khu vực lấn chiếm của Việt Nam ở Trường Sa. Khí thế thoát Trung vẫn còn đó, nhưng thực tế cho thấy lệ thuộc kinh tế với Trung Quốc không giảm mà còn tăng nhanh. Thông tin chính thức từ Tổng cục Thống kê vừa phổ biến cho thấy, Việt Nam đã nhập siêu với Trung Quốc tới 24,3 tỷ đô la Mỹ trong vòng 9 tháng tính từ đầu năm 2015, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, theo tin này, nhờ xuất siêu với các thị trường khác nên nhập siêu cả nước ở mức dưới 4 tỷ đô la Mỹ. Nhận định về vấn đề vừa nêu, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành từ Hà Nội phát biểu.
Xuất siêu qua Mỹ hay là xuất siêu các nước khác thì đây cũng là một cách nói thôi. Nhưng xuất siêu qua Mỹ là gì? Xuất siêu qua Mỹ là ví dụ như là hàng điện tử, thì như là xuất siêu của những cái hàng điện thoại của Samsung, thì cũng như sản nhập tái xuất thôi chứ thật sự mình không xuất được bao nhiêu. Hay là về vấn đề may mặc cũng vậy, là chúng ta tạm nhập rất là nhiều nguyên liệu từ Trung Quốc về, chúng ta để mà gia công để bán qua bên Mỹ, chứ thật sự Việt Nam không có xuất siêu qua bên Mỹ bao nhiêu. Những cái việc như vậy đó, giày dép cũng vậy, là nghe là 80-90% nguyên liệu tôi nhập từ Trung Quốc về tôi bán cho bên Mỹ. Thì một cách khác thì doanh nghiệp Việt Nam ấy làm gia công để mà xuất khẩu giùm cho những cái doanh nghiệp của Trung Quốc và những nghiệp cung ứng và nguyên liệu để chúng ta làm. Việc này chúng ta phải xem lại cái hệ thống vấn đề thương mại như thế nào. Thì không thể là tiếp tục mà Việt Nam nghe là khoe khoang rằng đã xuất qua bên Mỹ là bao nhiêu chục tỷ này nọ, cái khác thị trường lớn nhất này nọ. Nhưng mà thật sự là chúng ta không xuất. Chúng ta xuất dùm cho Trung Quốc, xuất cái nguyên liệu của Trung Quốc chúng ta đem về, chúng ta gia công, chúng ta bán đi. Thế là câu việc chúng ta cần có đánh làm rõ ra và có những cái chính sách phù hợp.
Theo số liệu chính thức, trong 9 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam đạt 120,7 tỷ đô la Mỹ, nhưng chủ yếu vẫn phụ thuộc khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Khu vực này chiếm hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu. Những dữ liệu vừa nói cho thấy nếu không có nhập siêu từ Trung Quốc thì cũng chẳng có xuất siêu vào Mỹ hay các thị trường khác. Tương tự như chuyên gia Bùi Kiến Thành vừa nói, đó là Việt Nam đang xuất khẩu dùm cho Trung Quốc. Bên cạnh khối lượng lớn về máy móc nguyên vật liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, hàng tiêu dùng, thực phẩm của Trung Quốc cũng đang tràn ngập thị trường Việt Nam, cả đường chính ngạch lẫn tiểu ngạch và buôn lậu qua biên giới. Ở nhiều quốc gia khác, người tiêu dùng với tinh thần ái quốc có thể tẩy chay hàng hóa của đối phương. Tuy nhiên điều này không xảy ra tại Việt Nam. Ông Đỗ Việt Khoa, một giáo viên ở Hà Nội trong tư cách người tiêu dùng nhận định.
Việt Nam hiện nay có thể nói là lệ thuộc chặt chẽ vào hàng tàu từ cái kim sợi chỉ. Anh muốn tẩy chay hàng của họ thì anh phải sản xuất được hoặc phải có nguồn hàng thay thế. Điều này là không thể, Việt Nam hoàn toàn không có nguồn hàng nào thay thế. Hơn nữa, một nguyên nhân thứ ba nữa khiến cho việc cạnh tranh cũng rất khó, đó là hàng Trung Quốc hàng vào với giá cực kỳ rẻ. Cho nên là nó đánh vào lòng tham con người, mà người Việt thì chưa này là cứ thực rộ, lợi trước mắt đã, không cần những yếu tố dân tộc. Người ta buông xuôi cái sản xuất để mặc cho hàng Trung Quốc tràn vào.
Ông Đỗ Việt Khoa còn đề cập tới nạn buôn lậu qua biên giới phía Bắc, mà ông cho là có phần trách nhiệm của hải quan, quản lý thị trường và ý thức của người dân các tỉnh biên giới. Theo chuyên gia Bùi Kiến Thành, giao thương với Trung Quốc có nhiều điều cần làm rõ và cho đến nay chính quyền chưa quản lý được. Thí dụ buôn bán tiểu ngạch, buôn lậu hay Việt Nam cần mua nguyên liệu Trung Quốc và xuất tài nguyên qua Trung Quốc. Tất cả những vấn đề này còn rất nhiều ẩn số cần làm rõ. Ông Bùi Kiến Thành nhấn mạnh tới sự kiện Việt Nam với Trung Quốc ở sát nách nhau, việc kiểm soát hàng qua biên giới rất là khó, chưa kể người dân làm ăn với Trung Quốc là để kiếm lời, họ không đưa chuyện quốc gia đại sự vào trong đó. Ông Bùi Kiến Thành tiếp lời.
Hàng hóa ra Trung Quốc và Việt Nam mới độc hại vô cùng, ví dụ những đồ ăn hay là rau quả thôi. Trung Quốc nó vào đặt hại đối với lại cái sức khỏe của Việt Nam. Chúng ta chưa khống chế được cái vấn đề kiểm soát về an toàn thực phẩm và cả một cái vấn đề nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta phải xây dựng lên một cái quan hệ mới đối với lại những các cái người trách nhiệm xuất nhập khẩu chứ không phải riêng gì đối với Trung Quốc không. Trung Quốc là một cái quốc gia lớn cạnh Việt Nam mình thì chúng ta phải tìm cách bàn giao cho tốt. Còn những thị trường khác thì chúng ta phải cố gắng mà làm cho tốt thôi. Đặt ra cái vấn đề Trung Quốc để mình có một cái giải pháp như thế nào mà cho nó có lợi cho tất cả các bên, chứ không phải là bài trừ Trung Quốc được.
Chỉ trong vòng một thập niên, nhập siêu từ Trung Quốc đã tăng hơn 100 lần. Dự báo năm 2015, nhập siêu với Trung Quốc có thể lên tới 35 tỷ đô la Mỹ. Chính những điều này mà trong giới chuyên gia đã có người mỉa mai. Việt Nam xuất siêu vào các thị trường khác cũng chỉ để cống nạp cho Trung Quốc mà thôi.
Và bây giờ là phần thời gian dành cho tạp chí Đời Sống Người Việt khắp nơi do Thành Trúc thực hiện. Vì tín dụng cho phụ nữ nghèo vùng nông thôn Việt Nam.
Chương trình Vi tín dụng Microfinance Initiative cho người nghèo vay vốn là công việc đã mang lại cho người khởi xướng, giáo sư Muhammad Yunus của Đại học Chittagong ở Bangladesh, giải Nobel Hòa bình năm 2006.
Ông Muhammad Yunus có bằng tiến sĩ về kinh tế ở Đại học Tennessee ở Mỹ. Khi ông về Bangladesh, ông nghĩ một trong những cách mà ông có thể giúp tăng gia đời sống của những người nghèo ở bên Bangladesh là microfinance, tức là cho những người nghèo vay tiền. Một trong những mô hình để ông làm là cho người nghèo, mà chỉ cho đàn bà thôi. Model đó gọi là Microfinance Initiative, vi tín dụng.
Vừa rồi là lời giới thiệu của bà Trần Kiều Nga, khoa học gia, từng làm việc cho Bộ Canh Nông Hoa Kỳ, nhưng đã về hưu cuối năm 2011, cũng là một trong những người đưa chương trình vi tín dụng về Việt Nam.
Trước tôi cũng có đi về Việt Nam theo những cái chương trình hoặc là cho gạo, cho tiền những người nghèo, hoặc là những cái chương trình y tế, khám bệnh, khám răng cho người nghèo. Nhưng mà tôi thấy rằng một trong những điều quan trọng đó là mình làm sao mình giúp cho người ta có vốn và hướng dẫn người ta lấy cái vốn đó mà làm ăn. Nhờ đó họ có thể thăng tiến đời sống và của cải của họ.
Bà Trần Kiều Nga còn cho là mình may mắn gặp được luật sư Robin Knighter đang hoạt động theo khuôn mẫu vi tín dụng của kinh tế gia Muhammad Yunus tại hai xứ nghèo ở châu Phi là Uganda và Kenya. Thoạt đầu, chỉ với 5.000 đô la, bà Robin Knighter đã giúp hai nhóm phụ nữ nghèo ở Uganda vay vốn. 4 năm sau, nhờ sự thành công và nhờ tài vận động khéo léo theo công thức của kinh tế gia Muhammad Yunus, từ 5.000 lúc đầu, chương trình vi tín dụng cho phụ nữ của bà Robin Knighter đã tăng thành 500.000 đô la.
Tôi đến tôi gặp bà, tôi hỏi cách làm việc của bà. Đồng thời tôi cũng tìm được một số những người bạn có ý muốn làm cái chương trình này ở Việt Nam. Tôi biết tuy là mình là người Việt, mình nói được tiếng Việt, nhưng mà làm việc ở trong cái chế độ chính phủ bây giờ cũng khó lắm. Thì cũng may làm sao mà nhờ một người bạn giới thiệu tổ chức Avines của một số người Việt kiều trí thức ở bên Pháp. Đa số cũng lớn tuổi và cũng đã về hưu. Họ bắt đầu cách đây cỡ 6 năm á, rồi họ cũng được những cái grant hoặc là tiền của nhiều cái cơ quan ở bên Pháp cho.
Với sự cộng tác của tổ chức HOPE ở Hoa Kỳ và Avines ở Pháp, bà Trần Cường Nga đã theo chương trình vi tín dụng về với người nghèo ở nông thôn Việt Nam.
Ở Việt Nam thì cái định nghĩa nghèo là một người lợi tức của họ ít hơn 20 đô la Mỹ một tháng. Tất nhiên là một gia đình có 4 người thì cái lợi tức của họ ít hơn 80 đô la một tháng là người nghèo. Sau đó từ 20 cho đến 40 đô la thì là cận nghèo. Avines đồng ý cho người nghèo hoặc là người cận nghèo cũng được, nhưng mà với điều kiện quan trọng là những người này phải là những người muốn dùng cái tiền vốn để làm công việc gì cho họ, chứ không có được là đi làm thuê cho người khác. Giúp những người này có công ăn việc làm để có thể trả tiền đó lại rồi dùng cái tiền đó để giúp đỡ thêm một cái nhóm người khác. Những cái người này mà được chọn lựa đó là không được bà con, không được bạn bè và quen biết với lại nhân viên của ủy ban xã hoặc là của hội phụ nữ. Trong cái hợp đồng mà họ làm việc với nhau, họ có nói rất rõ điều đó.
Cũng là một khoa học gia nhưng sống ở Pháp và đã về hưu, bà Mai Ninh là đại diện cho nhóm Avines tại Việt Nam, kể tên những nơi chương trình vi tín dụng đã có mặt.
Ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Rồi sau đó hai trung tâm khác ở tỉnh Bến Tre, một đó là ở xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc. Và sau nữa là xã Vĩnh Hòa ở huyện Chợ Lách. Thứ tư là thôn Đạ Nghịch, xã Lộc Châu ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đấy là một cái nơi mà có rất nhiều người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh rất là khó khăn.
Được biết, mỗi lần vào một chương trình vi tín dụng như vậy thì từ 15 đến 20 người được giúp đỡ theo kỳ hạn 2 năm. Trong hợp đồng, ngoài tiền lời phải trả mỗi tháng, người mượn còn phải để dành 10% để có thể trả hết nợ khi đáo hạn. Cứ tuần tự, số tiền nợ nhóm này trả hết sau 2 năm sẽ được hội phụ nữ giao cho nhóm khác mượn.
Phải nói rằng đối tác địa phương chính thức của Avinex là những hội phụ nữ. Tại sao hội phụ nữ mà không phải là hội thanh niên hay là gì khác? Là tại vì chúng tôi quan niệm rằng trong cái xã hội thôn làng ở Việt Nam thì người phụ nữ giữ một cái vai trò rất là quan trọng. Phụ nữ là những người quản lý gia đình. Ngay cả có những người tuy rằng có thể là ở nhà chỉ nuôi con thôi, nhưng mà việc điều khiển về kinh tế, cái sinh sống về con cái thì vẫn là người phụ nữ giữ là trách nhiệm nhiều nhất. Và Mai Ninh cũng để ý thấy khi mà trong gia đình có vấn đề, có sự cố gì, thì chính người phụ nữ cũng là người thông báo đi ra ngoài để tìm cách cứu vãn tình thế. Do đó hội phụ nữ là những người mà có lẽ hiểu biết nhiều nhất về tình trạng sinh sống của từng gia đình trong cái làng, cái xã đó. Avinex ở ngoài về không thể biết rõ những người dân ở nông thôn, à chính là qua những cái chị phụ nữ đó thì mình có thể đến tìm hiểu và từ đó cái việc mà mình giúp đỡ người ta nó sẽ thiết thực hơn.
Tuy nói là cho vay vốn trong thời hạn 2 năm, bà Kiều Nga bổ túc. Trong trường hợp Avinex có thêm tiền thì bất cứ lúc nào tổ chức này cũng có thể phối hợp với hội phụ nữ địa phương để cho thêm một nhóm khác cũng từ 15 đến 20 người vay tiền làm ăn. Cho đến khi nào làng này có được khoảng 100 người nghèo vào chương trình vi tín dụng và thành công rồi thì Avinex lại đi qua làng khác để tiếp tục công việc. Theo báo cáo năm 2012 về chuyến đi thăm và phát vốn vi tín dụng cho bà con nghèo ở Bến Tre, việc trao 20 phần vốn đợt thứ 5 đã diễn ra tốt đẹp tại xã Thành An, 14 phần vốn đợt 2 được cấp phát tại xã Vĩnh Hòa. Điển hình, hộ của bà Nguyễn Thị Hai khi được cấp vốn đã bỏ ra 2 triệu rưỡi để mua 2 con heo nái nhỏ, tiền còn lại thì mua thức ăn nuôi heo. Dần dà, bà Hai đã trả 6 triệu vào chi phí này. Trong khi đó, hộ của bà Huỳnh Thị Minh Khoa cũng vay tiền nuôi heo, nhưng sau thấy không có lợi, bèn chuyển sang mua một máy may và một máy vắt sổ trị giá tất cả 7 triệu rưỡi. Từ khi có máy và lãnh hàng về làm ở nhà, bà Minh Khoa nói rằng cuộc sống gia đình ổn định hơn trước. Chương trình vi tín dụng cho người nghèo nông thôn vay vốn làm kinh tế theo nhu cầu và khả năng của gia đình, thực sự có hữu hiệu hay không? Bà Mai Ninh.
Chúng tôi nhìn thấy rõ cái sự thành công là vào năm 2011, khi mà cái chu kỳ đầu tiên chúng tôi đã cho vay vốn ở miền đồng bằng sông Cửu Nga Long được kết thúc. Thì khi mà Avinex bắt đầu làm vi tín dụng thì chúng tôi bắt đầu cái phần vốn đó cho vay ở Đồng Tháp vào đầu năm 2009. Như vậy đến đầu năm 2011 thì coi như đã được qua chu kỳ đầu tiên và lúc đó cái kết quả chính xác là hơn 87% số người vay vốn đã hoàn vốn đầy đủ. Một khi hoàn vốn họ còn đủ tiền để tiếp tục đi tới, tiếp tục làm ăn chứ không phải hoàn vốn cho chúng tôi rồi lại trở về bước đầu tiên là không có một số vốn nào để mà sinh hoạt kinh tế.
Năm 2011, mỗi gia đình được vay 300 đô la. Về sau tăng lên 350 đô la, bà Kiều Nga.
Tại vì giá sinh hoạt ở Việt Nam thì cũng lên. Chương trình vi tín dụng của nhóm Hope thì bắt đầu vào tháng 11, 2012. Và khi đó là mình chỉ cho 14 gia đình ở Bến Tre vay. Đến tháng 11 năm 2014, tất nhiên là hồi năm ngoái á, thì là họ đúng 2 năm. Khi mình đến để mà thu tiền vốn thì 100% 14 gia đình đều hoàn lại hết. Chẳng những thế. Trong thời gian đó mỗi tháng họ đều đóng tiền lời đầy đủ. Sau đó là đến năm 2013, rồi đến năm 2014 là năm ngoái, đến năm 2015 là năm nay. Thì tổng cộng cho đến ngày hôm nay đó, thì vi tín dụng của nhóm Hope đã cho tổng cộng được là 68 gia đình, kể cả 14 gia đình đã hoàn vốn lại. Trong những gia đình mà mới được cho vốn đó, thì cho đến ngày hôm nay, tất cả mỗi tháng họ đều trả tiền lời đúng như dự định và khi theo dõi thì thấy họ làm ăn cũng được, không có người nào gặp khó khăn.
Năm 2015, do giá sinh hoạt tăng, số vốn vi tín dụng cho vay cũng được tăng lên mức hơn 400 đô la, tương đương khoảng 90 triệu đồng Việt Nam. Tháng 4 2015, đoàn các thành viên thiện nguyện trong Avinex ở Pháp cùng bà Kiều Nga trở về Bảo Lộc, cấp vốn vi tín dụng cho 20 hộ dân, người thượng ở thôn Đà Nghịch, xã Lộc Châu, tiếp đó 20 hộ dân khác tại thôn 4, xã Lộc Châu.
20 gia đình đồng bào người Thượng thì khoảng 50% không biết đọc, không biết viết. Khi mà mình giải nghĩa cho họ biết là họ mượn tiền như vậy đó thì họ phải làm thế gì thì họ đồng ý, nhưng mà họ không ký tên được thì họ phải lăn tay thôi. Thường thì là họ làm cà phê hoặc là họ làm trà, thành ra là có mùa. Cái nhóm này là nhóm thứ nhì, mà nhóm thứ nhất họ cũng trả được 100%, bây giờ bắt đầu cái nhóm thứ nhì.
Được hỏi về vấn đề tài chánh để trang trải cho việc cấp vốn vì tín dụng cũng như sự di chuyển và việc làm của những người thiện nguyện, bà Trần Kiều Nga nói.
Tiền từ đâu mà ra thì có khi do từ nhóm hốt, tức như là tiền của chúng tôi quyên từ ở bên Mỹ, hoặc là tiền đó do cái nhóm Avines là tiền họ quyên từ bên Pháp đưa về cùng một mục đích, cùng làm chung với nhau. Khi đi thì đi cùng với nhau. Tất cả những anh chị em làm thiện nguyện đều tự trả hết những chi phí. Còn tất cả tiền xin được người ta cho đó thì 100% để cho vay vốn.
Công việc thiện nguyện nào cũng có những thuận lợi và những khó khăn nhất định của nó. Điểm khó nhất mà những người Việt có lòng trong nhóm Avines ở Pháp hay nhóm Hope ở Mỹ là...
Trước khi về Việt Nam làm cái chương trình này đó thì mình gặp rất là nhiều người đã làm thiện nguyện ở Việt Nam. Hầu như là người nào cũng khuyến cáo là bao nhiêu cơ quan họ đem về họ chỉ cho tiền người ta thôi, mình còn gặp khó khăn. Huống hồ đi về cho người ta vay rồi sau đó bắt người ta trả tiền lời, bắt người ta trả tiền vốn, không cách chi mà thành công được. Khó khăn đó thì nhiều lắm, tại vì nhóm của chúng tôi, kể cả nhóm Hope hoặc là nhóm Avines đều không phải là cơ quan thiện nguyện được chính phủ công nhận. Một phần là vì chúng tôi quá nhỏ, hai nữa chúng tôi cũng không có đủ người để làm những cái thủ tục giấy tờ mà họ đòi hỏi rất là nhiều. Nhưng mà khi chúng tôi đi đến đâu làm việc thì ở địa phương đó đồng ý thì chúng tôi mới làm được. Ở ngoài quốc về chỉ có một mục đích duy nhất là giúp người nghèo thôi. Khi họ đồng ý thì chúng tôi mới làm được. Chẳng những thế, chúng tôi phải nói chuyện trước với họ, tiếp xúc với họ để coi là họ có cố tình muốn giúp đỡ những người nghèo trong thôn, trong xóm của họ. Họ vui lòng cộng tác với chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi trong việc lên danh sách, trong việc báo cáo là những người nào gặp khó khăn như thế nào. Thành ra là cái chuyện mà tìm được những người lãnh đạo địa phương, phần lớn là trong hội phụ nữ, có thiện chí, có lương tâm, chịu khó muốn giúp đỡ đồng bào nghèo ở trong xã của họ để mình cộng tác với họ. Điều đó hết rất là quan trọng cho cái sự thành công của cái chương trình vi tín dụng này.
Một đời sống người Việt khắp nơi đến đây tạm ngưng. Thành Trúc sẽ trở lại cùng quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Đến phút này, quý thính giả đang nghe đài trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp chương trình nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Mở đầu phần thứ hai của chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi tường trình của chúng tôi từ Việt Nam. Người Trung Quốc đang mua dần những khoảng đất ven biển miền Trung Việt Nam.
Biển Việt Nam đang ngày càng hẹp dần bởi đường lưỡi bò của Trung Quốc. Đây là câu chuyện có thể nói rằng hiện tại hiếm có ai là không biết chuyện này. Nhưng bờ biển Việt Nam đã và đang rơi dần vào tay Trung Quốc. Người Trung Quốc có mặt trên toàn bộ các bãi biển đẹp của Việt Nam, và nơi nào họ xây dựng, nơi đó bị sóng xâm thực nặng nề. Điều này cũng giống như nơi nào có mặt người Trung Quốc trên dải Trường Sơn, nơi đó trở nên trơ trọi. Chuyện này có vẻ như không mấy ai được biết ngoại trừ các quan chức Việt Nam. Một người đàn ông tên Hiệu sống ở thành phố Đà Nẵng chia sẻ:
cái chuyện khu á bắt đầu qua Phạm Văn Đồng. Đầu tiên á là cái khu ông Thanh ông giao cho bà Nguyễn Thị Bình mấy cái một căn gì đó, đó bộ trưởng gì hết đại loại cái khu Phạm Văn Đồng á, là mấy cái villa xây là cấp cho ủy viên, nhưng mà tụi nó cũng như xí hết khu đó, khách cũng như vậy là hắn có cái bản quy hoạch thấy trời. Nhưng trong cái Phạm Văn Đồng á là cái dãy đường là từ Phạm Văn Đồng ấy chạy thẳng suốt ra tới gần Thu Lô Ma, bắt đầu Hà Nội nó mua là khi mà đáp máy bay xuống á, nói chung là đắt cái gì 300 tỷ là nó mua không còn trả luôn. Bắt đầu từ Thu Lô Ma trở ra ngoài là An Thái 1, An Thái 2 là đất của dân, thôi rồi Hà Nội nó mua nó sang bán là, còn Đà Nẵng thì dân Đà Nẵng đất thì hầu như là không thích ở bên đó, ở vậy thôi chứ họ không có quan tâm. Ngay sầm bạc Trung Quốc này, trước mắt là nó xuất hiện sầm bạc, sầm bài á, sầm bạc Trung Quốc á là từ nước 24 sầm bạc đó, mà cái khu An Thái là Trung Quốc thì gần khu đó.
Theo ông Hiệu, chỉ riêng thành phố Đà Nẵng, nơi ông ở, cái nơi được xem là tiến bộ nhất về vấn đề vệ sinh môi trường và văn minh thành phố. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, chứ trong thực tế, nếu xét theo chiều sâu về văn hóa chính trị và xã hội, đây cũng là thành phố có người Trung Quốc mua đất theo dạng núp bóng người Việt Nam khá nhiều. Các chiêu thức núp bóng của người Trung Quốc cũng có lúc khá tinh vi, nếu như đó là một tập đoàn kinh tế hoặc là ông chủ lớn. Phần còn lại, những ông chủ Trung Quốc rất dễ dàng mua đất ở Việt Nam, bởi dường như họ đã có một kế hoạch từ rất lâu mà người Việt không nhìn thấy, hoặc nhà cầm quyền đã nhìn thấy nhưng bỏ lời, xem như không có gì. Nói về cách núp bóng đơn giản nhất, ông Hiệu cho rằng chính những cuộc hôn nhân xuyên lục địa, các cô gái lấy chồng Đài Loan hoặc lấy chồng Trung Quốc là cầu nối cho chuyện này. Một người Trung Quốc muốn mua đất tại Việt Nam để kinh doanh làm ăn một cách ung dung, ăn trên ngồi tróc. Việc đầu tiên là anh ta tìm cách cưới một cô gái Việt Nam thuộc diện nghèo, ít chữ nghĩa. Gia đình và họ hàng của ta nghèo, ít chữ nghĩa thì càng tốt. Sau khi cưới, chú rể sẽ để cho gia đình vợ một số tiền khá lớn và sai vợ giúp đỡ những gia đình bà con để tạo tình cảm, tạo mối dây ràng buộc. Sau khi cặp vợ chồng Việt Tàu này bén rễ trong dòng tộc họ hàng, anh chồng người Tàu sẽ đi tiếp bước thứ hai, rủ gia đình phía vợ kinh doanh làm ăn. Điều kiện anh ta đặt ra là phía vợ phải vào làm những chức danh trong công ty của anh ta. Chính cô vợ sẽ làm chủ mảnh đất và nhà cửa. Cách này chỉ cần kéo dài cuộc hôn nhân càng lâu thì càng có lợi. Nếu cô vợ dở quẻ, hai bên ly hôn, chú rể Tàu cũng lấy lại được 50% tài sản sau khi thực hiện một số việc, vì đây là tài sản của hai vợ chồng sở hữu sau khi đăng ký kết hôn theo luật hôn nhân Việt Nam hiện hành. Thường thì những mảnh đất mà chú rể người Trung Quốc chọn mua, sau đó chỉ đạo gia đình vợ đến mua là những mảnh đất nằm dọc bờ biển, mua để xây dựng khách sạn cao cấp, nhà nghỉ sinh thái và sòng bạc, hoặc nhà hàng quán nhậu. Và có vẻ như các chú rể người Trung Quốc sau khi kinh doanh chỉ đạo cho họ hàng bên vợ thực hiện những gì anh ta muốn, anh ta đạt được mục đích khá tốt và chưa có cặp nào ly dị. Nghĩa là người Trung Quốc vẫn cứ làm chủ trên đất Đà Nẵng dài dài. Thứ hai, theo ông Hiệu, đó là thế chân vàng trong chính trị. Trong kiểu mua đất này, phải có trung tâm đầu não. Thường thì một số tay tài phiệt người Trung Quốc đã được ủy nhiệm sang Việt Nam để làm mưa làm gió. Ông Hiệu nói rằng, sở dĩ ông dám khẳng định họ đã có ủy nhiệm là do khi sang Việt Nam, hầu như không có bất kỳ sự quen biết nào ở địa phương, nhưng họ lại tha hồ tác oai tác quái, ngồi trên đầu các ông chủ Việt Nam. Bởi đã có một thế chân vàng quyền lực đủ vững chãi để họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Thế chân vàng mà ông Hiệu muốn nói đến ở đây chính là một ông chủ người Trung Quốc được ủy nhiệm, một quan chức cấp trung ương và một ông chủ Việt Nam. ông chủ Trung Quốc sẽ đứng ra đầu tư tiền bạc, đứng sân sau làm đạo diễn. Ông chủ Việt Nam sẽ đứng tên trong dự án, và để đảm bảo ông chủ Việt Nam không quỵt tiền của ông chủ Trung Quốc, phải có một quan chức cấp trung ương đứng sau lưng ông chủ Trung Quốc để chống lưng lò mọi việc. Khi thế chân bạc này đã vào nề hoặc hoạt động thì mọi chuyện sẽ mau chóng tạo mưa tạo gió trên đất Việt Nam. Ông Hiệu cho rằng hiện tại có rất nhiều tập đoàn kinh tế, đặc biệt là một vài tập đoàn khách sạn nổi tiếng do người Việt làm chủ trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế ông chủ đích thực của nó là người Trung Quốc. Một người dân Hà Tĩnh đang làm ăn kinh doanh tại Đà Nẵng không muốn nêu tên chia sẻ thêm.
Người Trung Quốc còn người Trung Quốc, người ở nước ngoài sang Việt Nam bên cả coi anh ấy, thì họ thấy ông thấy là thấy lâu dài, thấy vẫn vẫn kinh doanh ở nước ngoài ấy. Còn ở kia làm gì hết, nhưng mình thấy ở quán bản mà mình thấy thả khoảng 20 triệu thôi, 20 triệu mình làm ra cái số lượng ở trên nó nữa, một đang ở đó đây nữa mình rất đáng rất nhiều. Nhưng mình thấy sợ là không được lâu dài. Mình thấy về những như mình thấy mình muốn kinh doanh 30 năm hay 20 năm. Mình làm một khoảng 2 năm này, bốn bản thì đâu còn năm đầu đấy chứ, năm thứ hai mình có kiếm một chút lời, cái hò này cảm thấy được, cái hò này nó lấy đi.
Vị này cho rằng từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đều có người Trung Quốc làm ăn kinh doanh và tạo ảnh hưởng không nhỏ ở đây. Nói rộng ra, hầu hết các tỉnh có bờ biển tại Việt Nam đều có những cái vòi bạch tuộc Trung Quốc thò sang để làm mưa làm gió. Và nơi nào họ xây dựng, làm ăn, nơi đó tất nhiên phải có những sự cố đáng tiếc. Nếu không phải là sự cố đáng tiếc về con người như tai nạn lao động, người lao động bị ép giờ làm việc, ép tiền công, về ăn uống, thiếu thốn, thì cũng là chuyện cứ nơi nào có người Trung Quốc, thì y như rằng sau đó không bao lâu, hàng loạt tệ nạn xã hội vây bủa khu vực đó, và nhiều thế hệ bị sa đọa, trở thành tay chân cho người Trung Quốc trong các đường dây xã hội đen. Đương nhiên là các thành phần người Việt Nam hư hỏng hoặc một số quan chức địa phương rất sùng bái những ông chủ người Trung Quốc. Và có một chuyện lạ là khu vực bờ biển nào có người Trung Quốc xây dựng thì liền sau đó không lâu bờ biển bị xâm thực nặng nề. Hầu hết các vùng bờ biển trên cả nước đều bị như thế, không riêng gì miền Trung. Hiện tại bờ biển trên cả nước đã có mặt các ông chủ người Trung Quốc núp bóng người Việt Nam để mua đất, làm ăn kinh doanh, và nơi nào họ đến làm ăn, nơi đó trở thành một biệt khu và là một ẩn số về tai họa lâu dài cho người Việt Nam. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Và sau cùng, kính thưa quý vị, mưa gây ngập nặng tại nhiều thành phố Việt Nam, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, lâu nay gây ra những khó khăn cho cuộc sống của cư dân. Cơ quan chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh từng yêu cầu được cấp những khoản ngân sách nhiều ngàn tỷ đồng để triển khai công trình chống ngập. Chi phí cho chống ngập tiếp tục được yêu cầu tăng thêm. Thế nhưng, ngập vẫn hoàn ngập và mỗi lúc dường như lại nặng thêm. Nguyên nhân vì đâu và lý do tại sao công trình chống ngập lâu nay chưa thể phát huy tác dụng? Và mình có bài chi tiết sau đây.
Tin tức trong nước cho biết vào ngày 22 tháng 9, nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội lại bị ngập bởi mưa lớn vào đêm hôm trước. Vào ngày 21 tháng 9, trung tâm thành phố Hải Phòng được mô tả chìm trong biển nước bởi trận mưa kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ vào buổi sáng. Mức ngập tại thành phố Hải Phòng là từ nửa thước đến một thước. Hơn chục ngày trước đó, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra một trận mưa trong 3 tiếng đồng hồ vào buổi chiều, và nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu. Hình ảnh được truyền thông trong nước loan đi cho thấy cảnh xe máy bị ngập trong nước. Giao thông được mô tả là ùn tắc và hỗn loạn. Cảnh ngập lụt như vậy được cư dân mạng dùng một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh, Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, chế lời để bày tỏ nhận định về tình trạng kéo dài lâu nay và dường như không có cách giải quyết khiến dân chúng phải chịu đựng. Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Biến đổi Khí hậu kiêm Phó Ban Chống ngập thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Long Phi, cho biết tình trạng ngập nước sau mưa tại nhiều thành phố của Việt Nam và nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó.
Tất cả đều có một bệnh giống nhau hết, tức là đô thị hóa nhanh hơn là phát triển hạ tầng thoát nước. Hồ Chí Minh đang bị tình trạng đó. Đầu tiên là khu vực trung tâm nó bị trước, thành đô thị hóa trước. Khu vực bên ngoài cách đây 10 năm thì cũng chưa phát triển gì nhiều, thành ra mình cảm thấy. Nhưng mà khi mà tính bên trong xong thì bắt đầu đô thị hóa đang có cái bên ngoài, bắt đầu bên ngoài này. Giải khái là đô thị hóa tới đâu thì tới đó. thì đó là cái căn bệnh mà các tỉnh hiện nay đang gặp. Thì nếu mình thống kê thì ở toàn Việt Nam hiện nay là cái lượng nhập nó khoảng 30 mấy thành phố lớn, kể cả những vùng thấp như là Bạc Liêu, Cần Thơ, rồi Vĩnh Long, rồi vân vân, nhập không nói gì. Vùng cao cũng nhập, Đắk Lắk cũng nhập, Đà Lạt cũng nhập, rồi gần đây là Sơn La cũng nhập, hay các tỉnh ven biển cũng nhập. Mới đây là Hải Phòng, Hải Phòng mà ngày hôm nay bị một trận bị sáng này rất là nặng. Rồi Hà Nội cách đây là mình biết mấy năm trước á, thì tất cả đều giống nhau hết. Tức là như tôi nói, cái vấn đề đây nó là một cái sự không có tương xứng với nhau về cái đầu tư. Một mặt á là đầu tư để đô thị hóa thì nó tạo ra cái dòng chảy tràn á, thì mình không có để cho nước nó thấm, không trên những cái nơi mà nó trữ lại trước đây á, chỗ của nó đó, thì bây giờ mình lấn chiếm, mình trở thành đô thị đó, thì những cái khu vực đó đó nó đẩy nước qua những chỗ khác mà mình lại không có công trình để mình dẫn nó đi, mình tháo nó hoặc là mình trữ nó, thì cái chuyện nhập là cái chuyện đương nhiên. Và tất cả những mặt nhà là một bệnh, và cái bệnh này nó không riêng Việt Nam, những cái nơi mà đã đô thị hóa mà cái mình vẫn để bị hết. Ví dụ mình thấy Bắc Kinh cách đây mấy năm nó cũng bị, như 2013 nó cũng bị một cảnh rất nặng, không chỉ được người nữa. Jakarta hay Bangkok, nói chung là một cái bệnh nhiễm mạch nhau.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lương Văn Thanh từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, thì còn có những nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng ngập sâu mỗi khi mưa lớn như ở thành phố Hồ Chí Minh.
Cái này thì nó có nhiều nguyên nhân, đấy là một, nó là cái một nguyên nhân thôi. Thì tôi nghĩ là một cái nữa, tức là do cái tác động của những cái công trình của mình ấy, như là các cái đường cống thoát nước hay bị tắc của mình, cái đó có làm mà như trên sông thoáng được cái đó đâu. Lâu lâu như không cống thì một tí, nhưng nó từ nghĩa là cái cống đã hẹp. Lúc trước mà nó định hình cái cống của ta vẫn là cũ, chứ giờ chúng ta mà có một số các cái hệ thống cải tạo lại, cái chính là cái như lọc thị nghè để ta có cái thoát ngầm dưới thôi, cái mỗi cái đó. Còn ở trong nội đô thì nó vẫn là cái hệ thống cống cũ từ thời xưa, cái tiết kiệm nó vẫn thế. Thì dân mình thì nói chung là nó quản lý bảo quản bảo vệ không tốt, tức là cứ xả những cái bồi lấp xuống như đấy của các đường cống đấy, thì khi mà lượng nước mưa nó lớn vào thì là nó sẽ tắc thôi, và nó tắc rồi nhiều chỗ thì nó phải từ từ nó thấm, nên nó cũng rất là khó. Nếu mà cái cống nó thoát tốt thì mưa phải mưa dài, thì mưa dài nó mới ngập, chứ ở đây vừa mưa đã ngập kìa. Cái nữa tức là cái phần mà ở Sài Gòn thì nó có khó hơn nữa, cái trận mưa đó vào cái lúc mà một nước đã chiều ra dân thì đương nhiên là nó thoát là không được. Các cái cống nó đều bị dành lên, cái đường nó là thoát đi. Nhưng mà thực ra là chúng ta là từ trước đến nay là không bài bản, nó không được quy hoạch một cách lớn và làm cái từ. Nếu mà ta quy hoạch lớn được, làm một hệ thống lớn thì làm được cái nào nó gọn, cái đó nó được cái đó. Chứ chúng ta toàn làm như là kiểu là chất bá cả này. Chỗ này thì ngập thì lại xử lý chỗ này, kia ngập lại xử lý chỗ kia, thì nói chung là nó không thể làm nó đồng bộ trên một cái diện tích lớn được. Vì hiện nay là chúng ta một loạt các cái phần mà nước ngập chỗ kia đấy, những cái vùng mà sình dày để chứa nước, cái điều tiết nước trong cái lúc mùa mưa ấy, thì là chúng ta lại không có, chúng ta lấp hết sạch trơn này. Chúng thấy là ngay như cái khu Phú Hưng lớn mênh mông ngày trước là một cái khu ngập nước, thế giờ là làm nhà hết đổ đấy, nó phải là hạn chế lại cái chứa nước, không có chứa nước thì nó phải dành lên thôi. Cả cái khu bên quận 7 này cũng thế, nhà bè này cũng thế, thì giờ thì là sao mà nó có cái thoát ra ngoài thì nó phải ứ tận trong rồi.
Theo ý kiến của một người tham gia công tác chống ngập và nghiên cứu về tình hình nước cùng những tác động bởi biến đổi khí hậu gây nên cho Việt Nam như ông Hồ Long Phi, thì thực tế cho thấy nguồn kinh phí dành cho công tác chống ngập được nói là lớn nhưng vẫn không đủ. Ông giải thích.
Thực tế là nhiều bằng trên con số mình thấy là tầm tỷ, ngàn tỷ mình đã nhiều, mà so với yêu cầu kỹ thuật chống ngập á, thì chẳng thấm vào đâu. Bởi vì cái quy hoạch mà trước đây lập mà được cái việc 2001 là do một cái công ty tư vấn kỹ thuật họ lập á, họ tính tương đối chi tiết tỉ mỉ thì họ tính ra là để chống ngập được cho toàn bộ cái khu vực đô thị hóa thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 650 cái vuông là sẽ cần khoảng chừng 6 tỷ đô la, tức là tương đương với khoảng chừng 150 ngàn tỷ. Đến nay thì mình mới đầu tư được cho 100 cái vuông thôi, nghĩa là nó mới có được 20 mấy ngàn tỷ. Phần còn lại đó thì trước đây thì nhờ vốn ODA và nó giải ngân cũng tương đối khá, thì làm trung bình 10 năm trước đó, thì một năm được khoảng 2000 đến 2500 tỷ. Nhưng mà 5 năm gần đây thì nó còn có 1000 tỷ một năm thôi. Mà nếu mình so với cái số vốn còn lại đó, tức là còn cái tổng cái số tiền còn lại là 120 ngàn tỷ nè. Mà nếu mình một năm mình chỉ được có chi được có 1000 tỷ thì mình mất 120 năm nữa mình mới xong được các cái công trình căn bản. đó là chưa nói cái biến đổi khí hậu đó. Mình đang cái đó là do cái nhận thức người dân mà không có rõ đó, không nghĩ rằng nó nhiều. Nhưng thật ra cái hạ tầng chống ngập như vậy là phải nói là quá yếu kém đi. Cái kinh phí dịch dành cho nó cũng chưa có đủ vào đâu đó. Giống như cái nhà vậy đó, mình bỏ tiền rất nhiều nhưng mà mình mới có xây được chút thôi. Thì như vậy tất nhiên là dột thì nó vẫn dột, trời mưa thì nó cũng rớt trong đầu thôi. Thì là mình xây ra được cái máy thì nó hết. Bây giờ có thể nói ở thành phố Hồ Chí Minh á, là những công trình chống ngập nó đang xây phần mẫu đi ở bước trung tâm rồi lan dần ra, rồi cái kinh phí là cái tắc nghẽn lớn nhất, cái nguồn kinh phí khó tìm không ra. Những loại ví dụ là kiểm soát kiều là đã qua phải duyệt 2/8 thì cái này là nhìn với mới được có 10% thôi, bởi vì nó lớn quá, cái vốn nó tới mấy chục ngàn tỷ không có tiền để làm, nên là nó chậm. Nó còn cái quy hoạch mà thoát nước mưa đó thì phải duyệt 2/1 thì tới nay là cũng mới làm được khoảng chừng 20%, tức là nó tổng cộng nó tới 650 cái vuông thì tới nay mới giải quyết được có hơn 100 cái vuông thôi. Nói cách khác là cái đô thị hóa và cái bê tông hóa đó là nó là chủ yếu là vốn nhiều nguồn, trong đó là nguồn tư nhân rất là nhiều, làm đô thị, làm mà những cái khu vực sang lọc rồi vân vân thì là nhưng mà bỏ tiền vào làm dễ lắm. Mà công ty nhà nước là đầu tư trên biển ngập thì vẫn có làm có tiền, chủ yếu cho cái này là dựa vào cái vốn vay là chính. Mà vốn vay thì nó trước đây nó còn khá khá, thì bây giờ nó mấy năm nay nó gần như không có. Đó là cái đó là cái trở ngại lớn nhất, tức là kinh phí nó thiếu. Thì như làm cầu, làm đường á, thì người ta tư nhân sẵn lòng bỏ tiền cho làm, bởi vì sau đó họ còn tốn phí, họ lấy tiền lại được. Còn làm công trình chống ngập này á, là đâu có thu được cộng nào đó. Thành ra là tư nhân không có mặn mà cái chuyện này. Giữa vốn ngân sách thì hoàn toàn không đủ. Hai cái bất cập nó gặp nhau. Một bên thì phát triển quá nhanh vượt quy hoạch, một bên thì phát triển quá chậm so với quy hoạch.
Tiến sĩ Lương Văn Thanh cũng đồng ý một phần với lý giải của ông Hồ Long Phi là trong công tác chống ngập khó kêu gọi nguồn vốn bởi lợi ích không rõ và nhanh như việc đầu tư vào hệ thống giao thông, đường xá. Tuy vậy, theo tiến sĩ Thanh, thì việc quy hoạch thiếu tầm nhìn của Việt Nam gây lãng phí nguồn vốn bỏ ra.
Cái quy hoạch của mình không có tầm nhìn xa của nó là phải 50 năm hay 100 năm cơ. Như là bên nước ngoài, như là cái London, có xây dựng một hệ thống ngầm ở dưới rất là kinh khủng. Con người có thể đi ở dưới đó thoải mái, rồi thả thứ dưới đó, nó siêu thoát như, lớn như thế. Là như là cỡ cái mê cung ở dưới, thì nó thoát được nước. Còn của mình không có một cái quy hoạch lớn như thế. Cái thứ hai nữa là anh bảo là tiền. Thì nhưng mà tôi nói là đấy, là cái tiền đấy thì chỉ có ông nào lãnh đạo vào phải quyết rốt ráo, mà ông dám chịu trách nhiệm ông mới làm thì mới đầu tư vào được. Thế còn không có mà đây cứ giàn trải cấp cho năm nay, cấp cho tí để nó gọi nó có việc có làm hay nó giải quyết được vấn đề này, nó chia ra chứ của người ta là thôi giải quyết cái vùng nào nó giải quyết, còn đầu tư cho này một phát luôn. Nhưng mà của mình đầu tư như thế thì làm sao mà.
Ông Hồ Long Phi nhắc đến trách nhiệm của phía mà ông gọi là gây ngập để cùng tham gia trong công tác chống ngập.
Tất cả đổ lỗi cho chống ngập là làm không tốt nhiệm vụ của mình, trong khi cái bên mà cái ngập á thì gần như là vô can. Có một sự việc mà hai đối tượng khác nhau mà một bên là vô can. Nhưng thật ra nếu vậy thì hai phía đó, nghĩa là cái bên mà gây ra ngập á thì bây giờ họ có trách nhiệm một chút, thì như vậy nó sẽ giảm nhẹ những bên chống ngập. Cái bên gây ra ngập nhiều lắm, ví dụ như là đô thị hóa nè, làm mà vỉa hè nè, rồi sàn lấp. Khi một cấp sở rồi đăng ký giấy phép cho phép sàn lấp một cái con sông hoặc cô lập chẳng hạn đi, thì họ là gây ra ngập á, hay là họ ký giấy phép xây dựng một cái khu của chung cư nào đó mà không có cái giải pháp để mà điều tiết nước từ chính khu vực đó mà tạo ra cái dòng chảy thẳng dư để đổ vào hệ thống thành phố đó, thì họ cũng là gây ra ngập đó. Người dân họ quăng một cái túi rác ra đường thì họ cũng là cái người thủ phạm gây ra ngập đó.
Trong những biện pháp chống ngập cho thành phố lớn đông dân như thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố này vào đầu tháng 9 vừa qua cho biết sẽ chi ra 950 tỷ đồng để xây 3 hồ điều tiết. 3 hồ này nhằm giúp chống ngập cho khu trung tâm thành phố. Ông Hồ Long Phi cho rằng quan điểm đó là đúng về lâu về dài, thế nhưng khi thực hiện trong thời điểm hiện nay sẽ vấp phải những trở ngại bởi liên quan nhiều đến cộng đồng, như vấn đề giải tỏa đền bù. Ông này nêu ra quan điểm cần phải làm sao giải pháp chống ngập mang tính bền vững hơn, thích ứng với những yếu tố bất định, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.
Mùa mưa này về trên quê ta, tắm phố phường nước ngập bao la.
Đến đây, mời quý thính giả cùng nghe bản tin rút gọn. Thêm một vụ nổ xảy ra ở một tòa nhà 6 tầng nằm trong thành phố Liễu Châu thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vào sáng ngày hôm nay. Chưa có tin tức gì về thương vong, nhưng một đài phát thanh địa phương trích dẫn lời những nhân chứng cho biết vụ nổ lớn tới mức họ nghĩ là có động đất. Sáng nay, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cử nói rằng chính phủ do ông lãnh đạo chưa sẵn sàng để nói chuyện thống nhất với Hoa Lục. Lý do Tổng thống Đài Loan đưa ra là hệ thống chính trị của hai bên vẫn còn nhiều khác biệt, do đó Đài Bắc và Bắc Kinh chưa thể bàn đến chuyện thống nhất đất nước ngay lúc này, cho dù ông nhìn nhận kinh tế và xã hội Hoa Lục ngày nay đã cởi mở nhiều so với thời gian trước đây. Về mặt quân sự, Trung Quốc mới lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ giảm bớt những hoạt động có thể gây hiểu lầm ở châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời đòi hỏi Washington phải tôn trọng quyền lợi cốt lõi của Bắc Kinh. Biển Đông, Trung Quốc cũng là điều được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói đến ở thượng đỉnh Mỹ-Trung, cũng như trong bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi đầu tuần này. Cũng liên quan đến Biển Đông, Việt Nam tố cáo Trung Quốc đang xây đường băng sân bay tại bãi đá Chữ Thập và những sân bay trực thăng tại một số đảo khác. Thông tin từ Văn phòng Truyền thông của Chính phủ cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị các cơ quan Ủy ban Nhân dân địa phương tăng cường việc điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát thanh hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào trang rfa.tiengviet.net. Bên cạnh đó, quý thính giả còn có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietwebavong@rfa.org. Toàn ban cùng Kính Hòa kính chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai. Rồi xa.
been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.